cha, mỗi lần nghe đoạn phúc âm về dụ ngôn tiệc cưới, con lại thấy Chúa có vẻ trớ trêu. Nhà vua mở tiệc mời khách không ai thèm đến, rồi ngài sai gia nhân đi mời mọi người ngoài đường. Có một thực khách bị quở trách và trừng phạt vì không mặc y phục tiệc cưới. Ông ta chỉ là khách qua đường, có được báo trước để chuẩn bị quần áo đâu, mà sao nhà vua lại trừng trị nghiêm ngặt và vô lý vậy?
Vâng, xin chào chị. Trước nhất phải ghi nhận rằng đây là một chuyện dụ ngôn. Và dụ ngôn là một hình thức văn chương khá thông dụng của người xưa. Thường thường loại văn này đưa ra một câu chuyện giả tưởng có những yếu tố liên quan đến một tập tục hoặc là văn hóa cụ thể của một địa phương nào đó, để rồi dẫn đến một kết luận rất là rõ ràng. Mục đích của dụ ngôn là giảng dạy một bài học luân lý cho quần chúng bình dân. Chúa Giêsu cũng dùng văn chương dụ ngôn khá nhiều lần để giảng dạy đạo lý của Ngài trong Phúc Âm. Như ta thấy, trong Phúc Âm có khoảng độ 30 chuyện dụ ngôn được tường thuật lại bởi các thánh sử. Các dụ ngôn ấy được phân chia theo những cái thể loại khác nhau và có những cái ý nghĩa giáo lý rất là phong phú. Để hiểu giáo lý của các dụ ngôn tin mừng, cần phải hiểu ý nghĩa đen và nghĩa bóng của các dụ ngôn ấy. Và để hiểu được ý nghĩa của các dụ ngôn ấy, chúng ta cần phải biết sơ qua về các yếu tố căn bản như là đối tượng lắng nghe, tập tục văn hóa, hoàn cảnh lịch sử của họ, vân vân.
Thế đâu là bối cảnh và ý nghĩa của dụ ngôn tiệc cưới?
Dụ ngôn này được tường thuật bởi hai thánh sử Matthew và Luca. Trong khi đối tượng của Luca là những người ngoài Do Thái, khác đạo và có lòng hối cải muốn gia nhập Kitô giáo, thì đối tượng của Matthew là những người Do Thái gốc đạo Cựu Ước đang nghi ngờ không biết là Chúa Giêsu có phải là đấng Messiah, tức là đấng cứu thế thật hay không. Vì thế, trong phúc âm của Luca thì không tường thuật việc đức vua quở trách và trừng phạt người khách không có y phục tiệc cưới. Sứ điệp của giáo lý trong phúc âm Luca chỉ đơn thuần là như thế này: Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, Ngài sẵn sàng mở rộng ơn cứu độ, có nghĩa là tiệc cưới, cho cả dân ngoại nữa. Nhưng mà phúc âm của Matthew thì còn nhắm nhủ chi tiết hơn rằng ơn yêu thương và cứu độ đó được dành trước nhất cho dân Do Thái. Nhưng bởi vì họ thờ ơ và chối từ, cho nên chính thái độ đó sẽ là sự lên án cho họ và những ai có thái độ như họ. Theo thánh sử Matthew, sự thờ ơ hoặc là chối bỏ ơn cứu độ được diễn ra ở hai mức độ. Một là sự từ chối thẳng thừng, như những kẻ thân cận không thèm đáp lời mời của đức vua đến dự tiệc cưới trong dụ ngôn này. Đó chính là thái độ của người Do Thái đạo cũ, ví dụ như các luật sĩ, biệt phái, vân vân, đối với tin mừng của đấng cứu thế là Chúa Giêsu. Những người này chỉ tin vào giáo huấn cổ truyền thời Cựu Ước. Hai là sự đáp lời cách nửa vời hoặc là chiếu lệ, và trong dụ ngôn này được biểu tượng bằng cung cách của vị khách không có mặc y phục chỉnh tề khi vào tiệc cưới. Đây chính là thái độ của những tín hữu Do Thái đã được rửa tội thành Kitô hữu, được lãnh nhận mọi ân sủng và sống trong hội thánh, nhưng họ vẫn còn nghi ngờ, không chịu sống theo như đòi buộc của lòng tin nơi Chúa Kitô. Theo tập tục của người Do Thái thời Chúa Giêsu, đám cưới thường được tổ chức về đêm để tránh sự nóng bức của miền nhiệt đới. Thực khách dự tiệc phải tuân theo một số nghi thức nhất định, ví dụ như họ phải rửa chân trước khi vào nhà. Rồi ở các đám cưới lớn, gia chủ còn chuẩn bị sẵn cho khách những y phục tiệc cưới cho thêm phần long trọng. Và trước khi vào phòng tiệc, thực khách chỉ việc cầm lấy áo đã được dọn sẵn cho họ, mặc vào, rồi đi vào, ngồi vào bàn. Qua đó ta thấy rằng vị khách bị quở trách trong bài tin mừng Matthew mà chúng ta vừa nghe là người bê bối, khi anh ta không chịu mặc y phục đã được dọn sẵn cho anh. Có thể anh đã coi thường các nghi thức cần thiết để đáp lại thịnh tình và danh dự của gia chủ. Tóm lại, để thấy hành xử của Chúa Giêsu trong dụ ngôn này là chính đáng chứ không có vẻ trớ trêu như ta vẫn nghĩ, ta phải hiểu sứ điệp giáo lý của dụ ngôn này như sau. Trước nhất, ta phải luôn luôn sẵn sàng mở rộng tâm hồn đón nhận tin mừng nước trời. Và thứ hai, một khi đã được phúc lãnh nhận đức tin và trở nên con Chúa trong gia đình giáo hội, ta phải luôn luôn ý thức và sống xứng đáng với ơn gọi làm con đó, hầu nỗ lực bước theo đòi hỏi của lòng tin trong đời sống hàng ngày của chúng ta. À, thưa chị, cũng như người khách bất xứng đã phải im lặng trước mặt đức vua, thì vào lúc cuối đời, khi mà mỗi người chúng ta ra trước tòa phán xét, không một ai trong chúng ta có quyền chống chế với Thiên Chúa rằng: lạy Chúa, con không kịp mặc y phục tiệc cưới. Ơn cứu độ đòi hỏi một thái độ sống niềm tin cách trách nhiệm và nghiêm chỉnh. Vì thế, chúng ta thấy Chúa Giêsu kết luận dụ ngôn này bằng một lời tuyên bố rõ ràng để răn dạy: kẻ được gọi thì nhiều, nhưng người được chọn thì ít. Chúc chị tràn đầy bình an của Chúa Kitô.